tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 47. Kính chào các vị trưởng bối, các vị học trưởng. Chúng ta tiếp tục xem chủ đề tiếp theo là thẩm đoạn. Thí dụ của câu trước thích hợp với Trinh Quán Chính Yếu. Chúng tôi xin chia sẻ với mọi người một chút. Những năm đầu của Trinh Quán Thái Tông nói với những đại thần ở bên cạnh mình. Chúng ta thấy nhiều lần Hoàng đế Thái Tông nắm bắt cơ hội để nhắc nhở, giáo dục quần thần, nói rằng ông thấy gian thần nịnh bợ của đời trước đều là sâu dân mọt nước của quốc gia, sẽ gây ra những nhân tố động loạn cho quốc gia. Hoặc là dùng lời nói đường mật, hoặc là cấu kết bè phái. Nếu như nhà vua hung ám, có thể bị bọn họ mê hoặc. Đã bị mê hoặc rồi thì trung thần hiếu tử có thể bị hàm oan. Vì vậy chỗ này nhắc đến những khóm hoa lan muốn được tươi tốt, gió mùa thu lại thổi làm chúng rơi rụng. Quân dương muốn được sáng suốt nhưng lại bị những kẻ nịnh bợ bưng bít. Những câu chuyện như vậy thực tế ở trong sử sách nhiều đời là quá nhiều. Giống như Thái Tông nêu ra mấy thí dụ, nói đến Bắc Tề và triều nhà Tùy, lúc đó bị những lời sàm tấu làm hại. Trước đời nhà Tùy là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Ngụy thuộc Ngô là ba nước. Sau này ba nước bị nước Tấn thống nhất. Tiếp theo là Nam Bắc Triều. Nam Triều gọi là Tống, Tề, Lương, Trần. Bắc Triều thì có Bắc Tề, Bắc Chu. Cho nên nhắc đến Bắc Tề có một đại thần tên là Học Luật Minh Nguyệt. Ông là một vị tướng lương thiện, oai danh lẫy lừng ở Bắc Châu. Bắc Châu và Bắc Tề là hai quốc gia. Bắc Châu rất nể sợ vị tướng lương thiện Học Luật Minh Nguyệt này, cho nên mỗi năm vào mùa đông đều đập vỡ bề mặt sông băng Phần Hà, không để cho nó đóng băng, bởi vì vũ lực của họ rất mạnh. Đập vỡ băng ra để phòng ngự, không muốn Bắc Tề tấn công mình. Danh tiếng của Học Luật Minh Nguyệt còn có sự anh dũng làm cho Bắc Chu vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà sau này Học Luật Minh Nguyệt bị tổ hiếu trưng hãm hại. Cuối cùng Bắc Tề bị Bắc Chu xâm chiếm. Chúng ta xem sau khi vị đại thần trụ cột bị hãm hại, quốc gia liền bị nguy vong. Vào thời Nam Tống, Nhạc Phi là vị tướng nổi tiếng, cuối cùng bị hãm hại, đại nghiệp khôi phục Sơn Hà từ đó liền chấm dứt. Sau đó thì nêu lên tài năng trị quốc của Cao Quýnh, tùy văn đế dùng ông. Ông đã phò tá quốc gia hơn 20 năm, thiên hạ được ổn định. Nhưng sau này tùy văn đế nghe lời của hoàng hậu, liền tránh xa Cao Quýnh, không trọng dụng ông nữa. Cuối cùng thì bị tùy dạng đế giết. Do đó cả triều chính liền bị suy bại. Các vị xem điều này là trong lịch sử. Sau khi hãm hại đại trung thần thì quốc gia đó liền bị động loạn, tiếp theo là bị diệt vong. Ngoài ra thái tử Dương Dũng của triều nhà Tùy cũng tiếp quân giữ nước khoảng 20 năm, cuối cùng cũng bị bề tôi là Dương Tố hãm hại. Sau đó Tùy Văn Đế truất phế thái tử, kết quả là mối quan hệ cha con không tốt. Tùy Văn Đế sau khi truất phế thái tử liền lập Tùy Dạng Đế làm thái tử. Sau đó bản thân cũng gây ra tai họa bỏ mình. Tùy Văn Đế không có cách nào đánh giá được những lời can gián của bề tôi với hoàng hậu, rốt cuộc ra quyết định sai lầm, quốc gia bị diệt vong. Cho nên người xưa có nói: thế loạn tắc xàm thắng. Thế gian này động loạn, lời dèm pha vô cùng càng quấy. Cho nên Thái Tông mới nói, mỗi lần ông nghĩ đến những chuyện này thì ông phải đề phòng cẩn thận, để ngăn ngừa xảy ra những tình huống như vậy. Ông nhắc đến trong sử sách có viết lại: giả như có mệnh thú ở nơi núi rừng, không ai dám đi hái rau dại. Thí dụ như trong núi có hổ, mọi người có dám đi hái rau không? Không dám. Trực thần lập triều đình, gian tà vi chi tẩm mưu. Nghĩa là có bề tôi chính trực ở trong triều đình thì những kẻ gian tà không dám làm loạn. Các vị xem sức mạnh của một trung thần rất lớn, đứng ở đó thì chẳng ai dám làm loạn. Cho nên trong Luận Ngữ có nhắc đến: vua Thuấn được thiên hạ chọn nhân tài trong dân chúng là Cao Đào, kẻ bất nhân lánh xa. Vua Thang được thiên hạ chọn nhân tài trong dân chúng là Y Doãn, kẻ bất nhân cũng không còn. Vua Thang trọng dụng Y Doãn, trọng dụng đại thần tốt như vậy, những kẻ gian tà tự tư tự lợi không dám làm loạn, dần dần tránh xa. Tiếp tục Ngụy Trưng nói đến: quân tử giới thận hồ kỹ sở, bất đổ khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. Đối mặt với những lời xàm tấu đều phải thận trọng mà nhận định. Khổng Tử lại nói: ố lợi khẩu chi phúc ban gia, nghĩa là vô cùng căm ghét, nói những lời xàm tấu không hay, gây ra những chuyện suy bại cho gia đình quốc gia. Thái Tông nói đến đây, tiếp nhận lời xàm tấu sẽ làm hại người trung lương, làm cho triều đình trở nên suy tàn, quốc gia có thể bị diệt vong. Vì vậy Thái Tông nói, đối diện với những lời xàm tấu phải cẩn thận, thận trọng vô cùng. Trong đoạn này điều chúng tôi ghi nhớ tương đối sâu sắc chính là mãnh thú xứ Sơn Lâm, Lê Hoắc Vi Chi Bất Thái, trực thần lập triều đình, gian tà vi chi tẩm mưu. Tôi xin chép câu này ra cho mọi người xem. Tẩm mưu nghĩa là những sách lược không tốt thì không thể sử dụng. Chúng ta sống cùng một đoàn thể cũng phải thổi lên luồng chánh khí. Vào thời nhà Tống có một vị quan tên là Lưu An Thế. Hoàng thượng muốn dùng ông làm quan giáng nghị, chuyên môn đề xuất ý kiến cho hoàng thượng. Ông trả lời, trước tiên ông phải trở về xin phép mẹ của ông, bởi vì làm quan giáng nghị, khi làm mất lòng vua có thể bị cách chức. Mẹ của ông tuổi đã lớn, sợ đến lúc bị cách chức, tuổi tác lớn như vậy vẫn phải cùng ông bôn ba thì ông không nỡ lòng nào. Trở về xin phép mẹ, mẹ của ông nghiêm khắc trả lời, có được sự tín nhiệm của quốc gia phải vì quốc gia mà tận trung, nên đi làm tốt vai trò của quan giáng nghị. Nếu đến lúc bị cách chức thì mẹ và con cùng nhau ra đi. Người mẹ vô cùng trung nghĩa. Lưu An Thế nhận lời làm quan giáng nghị. Sau đó mọi người gọi ông là Điện Thượng Hổ, giống như chú hổ lớn ở trên đại điện của triều đình. Đứng ở đó, những kẻ tấu trình muốn vào sàm tấu cũng chẳng dám lên tiếng. Trong số những con thú, hễ hổ vừa gầm lên, sư tử vừa rống lên thì những thú hoang khác chẳng dám lên tiếng. Thái Tông có những lời giáo huấn của quần thư trị yếu này thực sự đều có áp dụng vào trong cuộc đời chính trị của ông. Thực sự là sau khi học rồi đều là tận tâm tận lực mà thực hiện cho được. Chúng ta xem lại quyển thứ 7, trang 863. Chúng ta đi vào phần thẩm đoạn. Người lãnh đạo đối với lời can gián của cấp dưới phải nên nhận định. Đối với lời nói việc làm của bản thân mình đều phải biết để mà xem xét. Chẳng phải phép mặt của tiên dương không dám mặc, chẳng phải phép nói của tiên dương không dám nói, chẳng phải đức hạnh của tiên dương không dám làm. Cho nên mỗi cử chỉ lời nói đều phải cẩn thận, có tương ưng với kinh điển hay không. Ở đây là trích ra một đoạn từ trong Lão Tử. vàng ngọc đầy nhà không cách nào giữ mãi được. Phú quý sanh kiêu ngạo, xa xỉ sẽ tự chuốc hiểm họa cho mình. Công thành danh toại rồi vẫn không tham chức tham quyền, biết rút lui đúng lúc. Đó là thuận với quy luật của tự nhiên. Chúng ta xem kim ngọc mãn đường, họ có rất nhiều tiền của. Thật sự là rất khó giữ. Bởi vì tiền của con người thật sự là của chung năm nhà. Con cháu bất hiếu lấy tiền của các vị, nạn nước lấy đi tiền của các vị, nạn lửa lấy đi tiền của các vị, quan tham ô lại lấy tiền của các vị, trộm cướp lấy tiền của các vị. Không thể nói các vị có thể giữ trong tay được cả một đời. Thật sự, con người khi đã xuôi hai tay, tiền của gì cũng chẳng mang theo được. Dễ như một người có thể từ điểm cuối của cuộc đời có được sự lĩnh ngộ, họ tổ chức lại cuộc đời của họ thì sẽ không giống nhau. Các vị có xem qua phim hay truyền hình hay không? Diễn cảnh một người tắt thở, có xem qua rồi, có khai ngộ hay không? Mọi người đều có xem qua, sao mà chẳng có khai ngộ gì? Các vị xem hai tay vừa buông thõng thì báo cho chúng ta điều gì? Không mang thứ gì theo được. Tiền không mang theo được thì làm gì mà khổ sở truy cầu nhiều như vậy? Sau đó thì để lại làm cho con cháu đời sau, chúng giành nhau, tranh giành, cãi nhau, rồi đưa ra tòa. Phật dĩ tài hóa sát tử tôn, để lại tiền của sẽ gây nên sự tranh đoạt giữa con cháu với nhau. Việc làm này không có trí huệ. Đối với lý sự này, người thế gian không thấu hiểu, đều cho rằng có được tiền là tốt. Các vị xem hiện nay bao nhiêu gia đình tan vỡ, vợ chồng ly hôn, đều có liên quan đến việc trong gia đình bỗng chốc có tiền của. Hễ có tiền mà không có đức hạnh thì bắt đầu kiêu sa dâm dật, tập tánh xấu đều xuất hiện rồi. Cho nên quả phúc đi liền với nhau. Các vị xem kinh tế phát triển nhanh như vậy thì tỷ lệ ly hôn càng lúc càng cao, đều là do lơ là việc tổ chức trong gia đình, đời người bị mất cân bằng. Vào những năm đầu triều Hán có ba người tài, đó là Tiêu Hà, Hằng Tín, Trương Lương. Ba người tài của những năm đầu triều nhà Hán. Tiêu Hà là vị đại thần có công lao to lớn. Trước cuộc khi phân chia đất đai, chỗ mà Tiêu Hà muốn là nơi đất đai cằn cỗi. Thưa các vị học trưởng, giả như lúc đó các vị là đại thần thì các vị sẽ chọn ở chỗ nào? Có phải là chọn nơi giá cả đắt đỏ nhất không? Các vị xem những vị hiện tại này rất là điềm tĩnh. Họ cần những nơi đất cằn cỗi. Thứ nhất là mọi người sẽ không tranh giành. Những thứ tốt đẹp mọi người sẽ tranh giành, rốt cuộc là sẽ gây ra những duyên ác. Mọi người sẽ khởi lên những ý niệm xấu, lấy mảnh đất đó nếu không làm thì không được ăn. Mọi người sẽ không tranh giành. Vì vậy những nhà lịch sử thời nhà Hán, sau này sau đời nhà Hán hơn 100 năm, điều tra đương thời khi Lưu Bang phân chia đất cho đại thần, gia thế lúc đó như thế nào, tuyệt đại đa số đều lụng bại hết. Hậu duệ của Tiêu Hà thì vẫn còn tốt. Các vị xem ông ấy không tham sự giàu có một đời. Ông biết cần kiệm chăm lo nền tảng cho gia đình. Cần mảnh đất xấu như thế thì phải cần lao canh tác. Sự cần cù của thế hệ sau sẽ luôn được duy trì. Cho nên ở chỗ này nhắc đến, con người hãy có tiền của thì liền xem trọng việc hưởng lạc. Trong chú thích nói thị dục thương thần, nhiều dục vọng sẽ làm tổn thương tinh khí thần của bản thân. Buông thả dục vọng thì sẽ phá hủy sức khỏe, tài đa lụy thân. Tiền càng nhiều, thật sự là tâm lý gánh nặng. Tiền để vào đâu để có lãi? Mua loại cổ phiếu nào để được tăng giá tương đối cao? Hết thảy đều phiền não những chuyện như vậy. Thật sự tiền tài như thế nào mới được gọi là phước? Mọi người thấy hiện nay nhiều người bị bệnh trầm cảm như vậy, họ có phước không? Mọi người có nhìn thấy một người sửa xe bị chứng trầm cảm, hoặc là một người nông dân bị trầm cảm chưa? Rất nhiều người bị là những người có tiền nhiều, mỗi người phiền não một đống lớn, đều bị chứng trầm cảm. Phước báo chân thật được gọi là hưởng thanh phước. Tâm lý không tham cầu là biết đủ, tâm địa rất thanh tịnh. Đây là phước báo chân thật. Không nên có những sự tham muốn dục vọng làm cho thân tâm của mình phải gánh nặng rất nhiều. Vì vậy ai biết sống qua ngày là những người có thể làm cho tâm của mình thanh tịnh, cuộc sống càng đơn giản, gọi là người biết sống qua ngày. Phú quý nhi kiêu, hoàng tử di cũ, sau khi giàu có thì kiêu ngạo, sẽ chiêu cảm tai họa đến, gây ra những lỗi lầm. Vì sao vậy? Hễ kiêu ngạo thì không có trí huệ, làm điều sai trái, cuối cùng là rất nghiêm trọng, nạn diệt thân sẽ đến. Trong chú giải này nhắc đến: phù phú đương chấn bần, quý đang lân tiện. Ở đây nói rất hay. Khi một người được giàu sang, họ liền nghĩ đến hiện nay họ giàu có là nhờ đức của tổ tiên, là sự tín nhiệm, ngưỡng mộ của lãnh đạo, cho nên trân quý cái phước báo này, trân quý sự tín nhiệm này, phải làm tròn bổn phận của mình. Làm sao mà có thể kiêu ngạo chứ? Vì vậy con người hễ mà kiêu ngạo thì sẽ tùy thuận theo tập khí, dục vọng, mà không đề khởi được tâm thái đúng đắn. Trong Đệ Tử Quy nói, đối người ở thân đoan chánh, đây là sự cao quý. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng, chữ từ này chính là những điều mà bổn phận làm vua, làm người lãnh đạo của chúng ta phải làm. Hiền từ, độ lượng, sự hiền từ này là để quan tâm, để giáo dục người khác. Thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. Lý phục người cũng là mượn cơ hội này có thể giáo dục tốt cho cấp dưới. Giả như nói gia đình của các vị có một cô bảo mẫu, các vị dùng Đệ Tử Quy để dạy cô ấy, sau này cô lấy được người chồng tốt, lại sinh một bé trai ngoan, công đức của các vị rất lớn, vì xã hội này đã bồi dưỡng nên một người con gái tốt. Dĩ như các vị đối với cô ấy một cách hung dữ, rốt cuộc cô ấy cũng hung dữ đối với người khác, vì là các vị đã tạo tội rồi. Các vị không làm tấm gương tốt cho cô ấy. Ở đây nhắc đến một người giàu có rồi, nên có bổn phận là đi giúp đỡ những người nghèo khổ. Một người đã cao quý rồi, ở vị trí cao quý phải có trách nhiệm, là thương xót và giúp đỡ những người ở địa vị thấp kém. Ở đây đã cho chúng ta ý nghĩa của sự phú quý. Không đi giúp đỡ những người nghèo khổ, ngược lại còn kiêu ngạo phóng túng, điều này trái ngược với đạo của trời, với đạo làm người, đâu thể nào không có tai họa đến chứ. Cho nên công thành danh toại thân thoái, thiên chi đạo giả, công lao sự nghiệp đã thành tựu rồi, không nên tham cái danh này, nhanh chóng rút lui khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Điều này hợp với lẽ trời. Cái gì xem mặt trời mọc, đến giữa trưa thì phải đi xuống. Mặt trăng sau khi tròn thì phải khuyết. Vật cực thịnh thì phải suy. Đây là quy luật của tự nhiên, cho nên biết dừng lại. Khi đang ở trên đỉnh vinh quang, không tham danh, không tham công. Trương Lương là một trong ba người tài. Để sau khi thiên hạ của Lưu Bang ổn định, ông liền từ chức mà về tu hành. Ở trong lịch sử còn có đại thần của Việt Vương Câu Tiễn là Phạm Lãi. Sau khi ông giúp Việt Vương Câu Tiễn phục quốc, cuối cùng ông cũng không trở về nước Việt. Đúng lúc đó đang ở Ngũ Hồ, ở trên một cái hồ. Việt Vương và Phạm Lãi ngồi ở trên thuyền. Câu Tiễn liền nói với Diệt Dương. Ồ, không đúng, Phạm Lãi nói với Diệt Dương là tôi xem các vị có chú ý lắng nghe hay không. Mọi người rất chú ý lắng nghe. Rốt cuộc là Phạm Lãi nói khi Hoàng thượng có điều lo lắng thì chúng thần phải lo liệu, phải tận tâm tận lực giải trừ nỗi lo của Hoàng thượng. Khi quân vương chịu được, chúng thần phải vì quân vương rửa sạch nỗi nhục mà chết đi, không thể để cho quân vương chịu nhục. Lúc đó quân vương bị bao vây ở núi Cối Kề, bị Ngô Dương phù sai bao vây, sau đó thì làm nô lệ cho Ngô Dương, chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Phạm Lãi thần đây không chết, chính là vì muốn phục quốc. Bây giờ đã lấy lại nước được rồi. Thưa bệ hạ, lúc xưa thần không thể lập tức liều chết vì người. Điều này là có tội, bởi vì hoàng thượng chịu nỗi nhục lớn như vậy, hạ thần nên lấy cái chết để tạ tội. Hiện giờ là lúc hoàng thượng nên phán tội của hạ thần. Câu Tiễn vừa nghe xong liền nói, người của cả một quốc gia đều phải tha thứ tội của khanh, đều phải ca ngợi đức hạnh của khanh. Cả nước nếu có người nào không tha thứ tội của khanh, không ca ngợi đức hạnh của khanh, trẫm phải làm cho họ ở nước Việt này chết không được an lành. Đây là lời khẳng định tuyệt đối đối với Phạm Lãi. Sau đó thì nói khanh trở về, trẫm sẽ giao một phần việc quốc gia cho khanh. Thưa các vị học trưởng, có tốt hay không? Dĩ như là các vị thì các vị có nhận hay không? Quốc gia này rất nhiều quyền lực, đất đai đều giao cho các vị. Ngay lúc đó Phạm Lãi không đồng ý. Ông ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng với phu nhân của ông thả thuyền trôi đi. Phu nhân của ông tương đối nổi tiếng, tên là Tây Thi. Sau này làm nghề buôn bán, tam tụ tài, tam tán tài, được gọi là thần tài. Đào Chu Công, lúc đó ông nhìn thấy có thể cùng hoạn nạn với Câu Tiễn, không thể cùng giàu sang, cho nên ông đã rút lui trên đỉnh vinh quang, ung dung tự tại trong nhân gian. Cuối cùng đã chứng thực được một chân lý trong trời đất, là bố thí tài thì được giàu có, là do ông kiểm chứng. Mà trên thực tế ông đã rút lui trên đỉnh vinh quang, danh thơm của ông được duy trì dài lâu. Sau khi câu tiễn trở về, cho người nặng một tượng của Phạm Lãi bằng kim loại. Mỗi ngày đều lễ lại tượng của Phạm Lãi. Sau đó thì dặn dò các vị quan, cứ 10 ngày phải lễ lại Phạm Lãi một lần. Sau đó thì xung quanh núi Cối Kê 300 dặm vẽ một khoảnh đất. Đây là phần đất phân cho Phạm Lãi. Ai dám xâm chiếm thì thiên địa quỷ thần tuyệt đối không để cho người đó chết an lành. Phước báo của Phạm Lãi rất lớn, nhưng ông không hưởng, ông rút lui trên đỉnh Vinh Quang. Thật sự, con người giả như xây dựng công danh mà không dừng đúng lúc, sẽ tham chấp vào công danh của mình, cuối cùng nhất định sẽ kiêu ngạo, sẽ tự cao tự đại. Mọi người thấy rất nhiều triều đại đều có chuyện giết hại công thần. Ngoài quân vương tương đối bạo ngược ra, còn có một khía cạnh khác là bề tôi cậy có công lao mà bắt nạt chủ. Đây cũng là một khía cạnh khác. Trong tâm thì nói, hoàng thượng không có ta thì đâu có được thiên hạ ngày hôm nay. Cuối cùng thì cái thái độ sẽ kiêu ngạo, hống hách vô cùng, có thể dẫn đến tai họa diệt thân. Thật sự vì đoàn thể, vì quốc gia mà làm, đây là đạo nghĩa của chúng ta. Làm sao mà có thể lấy đó làm công lao chứ? Thậm chí là tranh giành công lao. Điều này không được thỏa đáng. Sự thoái lui từ trên ý nghĩa mà nói, không phải là nói các vị nhất định phải bỏ đi, là các vị kín đáo, thu mình, không lộ rõ ra, không buông thả. Giống như Tiêu Hà, ông rất khiêm hạ, cuối đời ông ra đi rất an lành. Hơn nữa, thực sự việc quan trọng ở thế gian này là các vị tận tâm tận lực mà làm, dần dần người khác cũng hiểu được mà làm theo. Lúc này thì để cho người khác làm, sao mà việc gì chúng ta cũng nhất định phải làm chứ? Có người làm được rồi thì để cho họ làm, đi làm tiếp những việc quan trọng mà người ta chưa làm. Có người tùy thời mà đi tìm công việc quan trọng nhất mà làm. Như thế mà họ cũng không biết, bởi vì làm được một số thành tích thì tự mãn. Xin nói với mọi người, việc quan trọng nhất ở thế gian này luôn luôn là không có ai làm, đúng không? Mọi người đều suy nghĩ là làm việc gì? Ngước mắt trong đợi, đều là vì danh, đều là vì lợi. Những người vì danh lợi chiếm đa số. Những việc thật sự là quan trọng nhất của gia đình, của xã hội đều lơ là hết. Vì vậy việc cần làm của thế giới này, của xã hội này là quá nhiều, đều không có ai tranh giành. Chúng ta biết được rồi thì tận tâm tận lực mà làm mới đúng. Là sự việc gì? Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, giáo dục là quan trọng nhất. Giáo dục tốt con cái, giáo dục tốt cho nhân viên, giáo dục tốt những người có duyên. Sau khi thành đạt thì lui về ở ẩn, hợp với đạo của trời, rất quan trọng. Cho nên phía sau chú dạy có nói đến: ngôn nhân sở vi, công thành sự lập, danh tích xưng toại, tiếng tâm của họ nổi lẫy lừng, bất thoái thân tị lập, tắc ngộ ư hại. Bởi vì danh lợi là sự tranh giành của con người, các vị không rút lui, hễ người ta đố kỵ là có thể hủy bán, hãm hại. Cho nên phải biết rút lui. Thử nải thiên chi thường đạo, thí như bột trung tắc di, nguyệt mãn tắc huy, vật thịnh tắc suy, lạc cực tắc ai giả. Đây là những khải thị của tự nhiên. Chúng ta tiếp tục xem câu kế tiếp. Ở quyển thứ 10, trang 1280, bắt đầu từ đoạn thứ 2, ở chỗ nghe và quan sát. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Nghe và quan sát là hai điều then chốt trong sự tồn vong an nguy của đất nước. Nếu quân dương không thể mở lòng lắng nghe mà quan sát rõ ràng, chỉ tiếp nhận những lời của kẻ thân tín, vậy thì kế sách chắc chắn sẽ có sơ hở, không thể tìm được sách lược tốt nhất. Nếu có thể mở lòng lắng nghe và quan sát rõ ràng, nhưng áp dụng những phương pháp không đúng, khảo sát không tinh tế chính xác, kế sách chắc chắn cũng có phần hỗn loạn. Những người cấp trên, ngoài việc muốn lắng nghe ý kiến rộng khắp, thì tiếp theo là điều tra rõ ràng, sau đó là phải quyết định cho chính xác. Vì vậy, làm lãnh đạo càng cao thì càng tổn hao tinh thần. Họ phải thường xuyên suy nghĩ rất nhiều việc. So với công nhân viên chức cấp dưới thì khá tổn hao sức lực để làm việc. Đoạn này nói đến nghe và quan sát là mấu chốt của sự tồn vong, sự an nguy của quốc gia. Vì vậy chỗ này nói đến nãy tồn vong chi môn hộ, an nguy chi cơ yếu giả. Bởi vì sau khi quân dương nghe và quan sát, ông chuyên quyền độc đoán ra quyết định đúng đắn, thì quốc gia mới có thể ổn định. Một chính sách sai lầm có thể sau này tạo thành một thói xấu rất khó đoán được. Đã từng có một quan chức, ông rất nỗ lực vì quốc gia, đã đóng góp không ít tâm huyết. Lúc đó có rất nhiều người tán thán ông, nhưng mà sau này ông vô cùng chán ngán. Chính là lúc ông còn đương chức, xem trọng sự phát triển kinh tế, lơ là sự nghiệp giáo dục. Kết quả làm 10-20 năm sau, đạo đức của xã hội liên tục tuột dốc. Ông cho là lúc đó không xem trọng giáo dục. Ông luôn tự trách mình. Tình hình của xã hội lúc bấy giờ rất là nghiêm trọng. 10-20 năm sau phải xem trọng là sự nghiệp giáo dục. Sự khó khăn rất là nhiều. Thực sự hiện nay chúng ta hãy điềm tĩnh mà suy nghĩ. Hiện giờ có quốc gia nào có thể chắc chắn rằng sẽ giáo dục thế hệ thanh thiếu niên đời sau của họ tốt đâu? Cho nên phải ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu. Đợi đến khi tâm con người lệch hướng với đạo đức, lúc đó mất bò mới lo làm chuồng. Vậy là phải hao tốn tinh thần, sức lực, không biết là phải tốn gấp bao nhiêu lần. Người xưa biết nghe và quan sát, họ nhìn sự việc rất là có trí huệ. Cho nên quyết định sách lược rất quan trọng. Là vua, là người lãnh đạo, khả năng xem xét là mấu chốt quan trọng. Nhược nhân chủ thính, sát bất bác, thiên thọ sở tính, tắc mưu hữu sở lậu, bất tận lương sách. Chính là nói nhà vua không thể nghe và tiếp thu ý kiến rộng rãi để xem xét cẩn thận, chỉ tiếp nhận những ngôn luận của những người thân tín xung quanh. Kế hoạch như vậy thì nhất định sẽ bị sai sót, không được toàn diện. Như vậy thì không thể dùng được phương pháp hay nhất. Hơn nữa, nhược bác kỳ, quán thính, giả như có thể nghe, tiếp thu ý kiến rộng rãi, và xem xét cẩn thận. Nhưng mà nạp thọ vô phương, phương pháp tiếp thu không đúng, phương pháp thái độ lại không đúng, khảo sát lại không chuẩn xác. Thậm chí khi thực hiện kế hoạch này vẫn không đoán rõ những tình huống khách quan, thời điểm thích hợp thì điều chỉnh. Cho nên muốn làm tốt công việc trên thực tế là không phải dễ. Xem xét không chuẩn xác, tắc số hữu sở loạn hỷ. Chữ số này ở đây nghĩa là kế hoạch. Kế hoạch như vậy tất nhiên sẽ xảy ra tình huống, sẽ bị xáo trộn. Cho nên có thể nghe và tiếp thu rộng rãi, còn phải phán đoán làm như thế nào, dùng như thế nào sẽ thích hợp hơn. Trước đây chúng tôi có nhắc đến đại vũ hiếu sát nhĩ ngôn, ẩn ác nhi dương thiện. Ông cũng nghe và tiếp thu rộng rãi ý kiến của cấp dưới, nhưng mà ông biết ẩn ác dương thiện. Sau này biết được chấp kỳ lưỡng đoạn, dụng kỳ trung ư dân, có thể nghe và tiếp thu rất nhiều ý kiến, phần nhiều là tội lỗi và sự lỡ lầm. Họ cân nhắc làm sao để có được phương pháp ổn thỏa nhất, thích hợp nhất để làm, để thực hành. Đây cũng là sự tiếp thu những kiến nghị của đại vũ để có thể quyết đoán được đúng đắn, để quyết định sách lược.
Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, phước tịnh cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.